Chị Nam Anh xin kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Hòa Thịnh Đổ Việt Washington DC Radio. Và sau đây xin mời quý vị đến với chương trình Lướt Nhẹ Cuộc Sống với Hiền Lương. Dạ xin gửi lời chào tới Hiền Lương.
Dạ em xin chào chị cũng như xin chào tất cả quý thính giả đang nghe Đài Hòa Thịnh Đổ hôm nay.
Thưa với quý vị, trong tuần vừa qua thì chúng tôi đã nói chuyện về rượu. Và hôm nay thì có nhiều thính giả nói tại sao chúng ta lại không bàn tiếp về trà. Thì trà cũng là một phần rất là quan trọng trong đời sống của chúng ta. Có nhiều người có những cái thưởng thức trà thì người ta coi như là một cái trà đạo. Rồi những cái người mà rồi người ta nói rằng khi mà thưởng thức trà đó thì trà nó cũng thể đem đến cho chúng ta nó có làm sạch tâm hồn của chúng ta hay là chúng ta có cái cơ hội để mà tiếp cận với thiên nhiên vân vân và vân vân thì không biết rằng là hôm nay chúng ta sẽ nói về trà được không Hiền Lương?
Dạ thưa chị, thì chị nói sao thì em nghe theo vậy. Nhưng mà thực sự ra thưa chị cũng như thưa tất cả quý thính giả, nếu mà mình nói về cái bia rượu thì nó rất là dễ. Tại vì bia rượu thì có thể từng tất cả các lứa tuổi, nhất là lớp trẻ thì có thể là dùng cái đó hoặc là thưởng thức cái đó nó nhiều hơn. Còn vấn đề về trà thì thấy nó vẻ là hơi già quá không chị?
Vâng thưa quý vị, giống như Hường Lương nói, hồi nhỏ mình thấy nói là ba mẹ mình uống trà thôi. Mình cũng không bao giờ mà nghĩ là mấy người trẻ nó liên quan có thể có cái tâm hồn để mà thưởng thức trà. Nhưng mà tới khi mình lớn lên thì thiệt ra Hiền Lương biết không, mình thấy rằng cái những người mà thưởng thức trà đâu có phải đợi tuổi đâu. Khi mà họ biết được cái sự kêu là cái sự tinh tế khi mà dùng trà. Thì và nhất là đối với đời sống những người mà được biết thưởng thức trà hình như là họ có một cái tâm hồn nó có vẻ yên tĩnh hơn những cái người mà phải dùng bia rượu phải không biết phải không ạ?
Dạ thưa chị cũng như thưa tất cả quý khán giả, nếu mà nói về trà thì thường thường mình cũng nói theo cái bản sắc văn hóa nhất là người Ả Đông của mình. Thì em nhớ là lúc em còn rất là nhỏ thì thời đó thì cái trà nó chưa gọi là một cái điều mà phổ biến, mà thời đó thì nghe là toàn chè không à. Vì mình ảnh hưởng của người Bắc nhiều, tại vì thực sự ra hồi đó người Bắc thì người ta sống ở cái miền Bắc thì cái thời tiết nó lạnh nhiều, cho nên là cái hàng ngày thường xuyên thì người ta dùng cái chè để mà uống buổi sáng hoặc là hầu như cả ngày. Thì em thấy là thường thường như vậy. Nhưng mà em nhớ có một lần là em đi qua một chuyến tàu. Thì thường thường trên tàu thì người ta rao bán dùng là chè thôi, chứ không có dùng là cái từ trà nước giống như là người miền Trung hay là người miền Nam mình dùng cái từ đó. Nhưng mà em nhớ có một lần thì đến một cái quán đó thì rất là sáng trọng, thì người ta nói rằng là ba hào một chén. Mình kêu ba hào, hồi đó mình xài cái tiền hào chị nhớ không?
Yeah.
Thì ba hào một chén, thì người ta nói cái loại này là cái loại mắc nhất và cái loại ngon nhất. Thì sau này khi mà mình mở cửa rồi thì cái nền văn hóa và tất cả các thứ đều được mở rộng và cái giao lưu của tất cả các hàng hóa thì được phổ biến. Thì sau này mình mới biết, thì mình hỏi lại các cụ ở người miền Bắc thì người ta nói rằng là cái loại trà chẹn trà mà ba hào đỏ thời đó là người ta tập trung tất cả những cái loại mà thừa ra những cái gậy, những cái vùng của tất cả chế biến các loại trà ở miền Bắc á, thì tập trung lại còn ngon còn có dở lại người ta trộn lại thì người ta mới bán cái đó dàn những cái đồ giạt ra đó, đồ dạ. Mà thì người ta mua về người ta chế ra cái bình trà đó người ta bán thì mà ba hào một chén, thì em nhớ thời đó là như vậy.
Nghe Hiền Lương nói là trong Nam thì mỗi lần mình đi qua phà đi đâu thì cứ nghe nói trà đá đây chẳng hạn.
Thì... chị nói tới cái câu trà đá thì em mới nói theo như nghiên cứu của tất cả các những người mà đi trước đó, thì em chỉ nghe lại thôi nghe. Nhưng không biết có đúng hay không, nhưng mà thường thường trà mà uống lành là không có tốt cho sức khỏe. Mà trà chỉ có sử dụng trong trường hợp là nó nóng thôi. Nhưng mà pha trà và thưởng thức trà cũng giống như những người mà họ dùng cái tách trà, dùng một cái ly trà để mà giao lưu về cái nền văn hóa, cũng như trong các buổi mà giao lưu về đối tác business, tất cả mọi thứ, hoặc là tiếp đãi những cái quan khách, cũng giống như những cái người khách mà đến nhà, thì qua cái cách pha trà cũng như qua cái cách mà tiếp đãi của giữa người khách và cái người chủ nhà, thì mình cũng có thể nhìn nhận được cái người đó là một loại người như thế nào, và cái tính cách qua cái bình trà người ta pha chế.
Vâng, thưa quý vị, hồi xưa thì mỗi lần uống, trong người Nam, tại mình ở trong Nam nhiều, mỗi lần uống trà thì họ uống cả ly cối. Chứ không phải là uống cái ly nhỏ nhỏ. Nhưng mà theo cái như Hiền Lương nói, những cái cách pha trà, những cái cách mà tiếp khách để uống á, thì người ta uống một cái loại trà, có thể là cái trà đó là trà quý chăng, uống trong một cái bình nhỏ, và người ta uống, người ta có cái câu là chiêu một ngụm, tức là uống một ngụm thôi để cái trà nó vào thấm vào cái lưỡi, rồi người ta ngồi để nghiền ngẫm để người ta thưởng thức cái hương vị của cái trà đó.
Sao mà thành, lạc màn quá
thành ra là hai cái cách uống trà nó khác nhau. Uống một người thì uống cả ly cối ực, còn một người thì chỉ nghĩa là nghiền ngẫm cái một hớp trà qua cái đầu lưỡi. Vâng, thì để chúng ta phân biệt được là trà nó từ tầng lớp bình dân mà tới những cái tầng lớp mà biết cái thưởng thức cái ngon của cái trà, phải không Hiền Lương?
Ồ, dạ thưa chị, cũng như thưa tất cả quý thính giả, nếu mà nói về vấn đề trà thì nó rất là rộng lớn. Như tụi em thì chưa có đủ kiến thức để mà nói về nhận định về cái ẩm thực về trà, nhưng mà em có nhớ một lần lúc em còn rất là nhỏ, thì theo cái kiểu vấn đề văn hóa của cái người Huế, thì cái vấn đề văn hóa người Huế thì chị biết rồi, là thường thường là đi trình tự, thì trong tất cả những cái trình tự mà cái văn hóa của cái người Huế là về cái ẩm thực và trà nước, thì em thấy lúc mình còn nhỏ, nhưng mà khi mình lớn lên rồi thì cái nền văn hóa cũng có phần đi mở rộng ra chút xíu, không có phải là cổ hủ cổ kính như thời xưa, nhưng mà em vẫn còn thấy được lưu lại một chút xíu gì cái văn hóa. Thì như em thấy đời của thế hệ đi trước á, theo như mình nghe kể lại á, thì thường thường là những cái người mà phụ tá, hoặc là những người mà kêu bằng bề dưới, là lúc mà bình minh, lúc hoàng hôn trước, thì có thể lên chiếc ghe nhỏ nhỏ thì mình chèo ra nơi chỗ cái bờ hồ đó. Hồi xưa thì có hồ Tần Tâm, hoặc là những cái bờ hồ mà gắn ở Đà Nội á, thì chèo cái ghe ra, thì giữa cái bờ hồ có những hoa sen, những cái búp sen á, thì thường thường bỏ cái trà vào đó, rồi đợi buổi sáng bình minh, khi mà ánh nắng mặt trời chưa có lên á, thì phải ra đó rồi, ra từ sớm rồi, thì mình lấy cái trà từ trong cái hoa sen ra, rồi bỏ nó một cái bằng cái trách gọi là cái miệng đó là bằng xanh á, chứ không phải là xài đồ inox đồ đâu, nó không phải xanh, cái miệng xanh đó là giống như đất sét mà được nung á. Thì thời đó thì rồi xong rồi thì trên mấy cái cành lá của hoa sen thì đồng lại nước ở trên đó, thường thường là sướng là sụng thì lá thì không có thấm vô trong lá được mà đồng lại trên đó, thì người ta mới đổ cái nước nó ra, rồi sau lại về rồi bắt đầu đem về, nhớ là luôn luôn là phải lấy trước khi mặt trời mọc, tức là bình minh là bắt đầu phải ra đó rồi, thì lại về đó thì pha chế bằng cách là lấy cái sướng, nước sướng đó rồi để mà pha trà. Thì ngoài ra cái nước sương thì cũng có một số, nhưng mà có một số không có đủ, cho nên là phải lấy nước mưa. Thì cái thời đó em nhớ rất là còn nhỏ, thì bà nội em mà thường thường mà trời mưa mà xuống á là không cho hứng đâu. Thường thường mưa nó xuống á là bà nội nói là dơ, chắc dơ, từ tinh tồn trên mấy nhà mấy hiến là bụi bặm rất là dơ, phải để cho nó mưa xuống một thời gian cỡ khoảng mấy tiếng đồng hồ, rồi có thể nhiều khi nửa ngày, có thể là một ngày hôm sau, thì tất cả những bụi bặm trên tôn trên mái nhà nó sạch sẽ rồi á, thì bắt đầu mình mới hứng cái nước mưa đó, và hứng cái nước mưa nó để đồng lại và để trong một cái lu đó mà cũng bằng đất, thì để đó là đồng cái nước lắng xuống, rồi mình lấy cái nước tinh khiết đó để mà mình pha trà, thì uống cái đồ mà đồ ngọt của cái nước mưa là như vậy.
Dạ vâng, thưa quý vị thấy
nghe mà kinh khủng luôn.
Dạ, cái cách mà chỉ lấy cái nước mưa đó để mà nấu cái bình trà, nó cảm thấy cái sự tinh khiết. Và người ta nói thường thường những cái người mà uống trà đó, tại nó gần với thiên nhiên, thì đó là một cái lý do để chúng ta thấy là cái thiên nhiên gần, rất là gần với thiên nhiên. Và khi mà uống được những cái trà mà nó pha chế như vậy, thì người ta thấy rằng cái tâm hồn nó bình trở nên nó có vẻ nó thanh sạch hơn. Phải vậy không ạ?
Em thì không có hiểu sâu sắc cái thời đó, nhưng mà theo em nghĩ khi mà mình nhỏ, nhưng mà mình thấy cái cách của những các ông các mẹ đi trước, cái cách pha trà, thì mình thấy đó là giống như là một sự luyện tập.
Dạ.
Có người có một cái sự nhận nại và có một cái tinh tế khi mà mình đóng lường tất cả các trà để bỏ vào cái chum, và mình làm như thế nào để cho cái ly trà nó ra, nó phải là bốc mùi khi mình cầm một cái chén trà nó nóng trên tay, chứ không phải giống như bây giờ mình pha cái bình trà rồi mình đổ ra thì mình cầm cái chén nó không có cái độ nóng như hồi xưa. Hồi xưa là mình tráng tất cả những các chén, các bình nó đều nóng hết, tráng bằng nước sôi trước 2-3 lần cho nó sạch. Sau khi mình đổ cái nước trà vào thì cái chén nó vẫn có cái độ nóng, thì cái độ nóng. Nhưng mà khi mình uống trà, em thấy giống như các ốm, các mề là cái thưởng thức khi mà uống trà. Em thì có cái tật, có một cái tật nhỏ nhưng mà rất là hiểu kỳ, cái gì cũng muốn tìm hiểu, cái gì cũng muốn biết. Thì cho nên khi mà mình biết cái điều đó thì mình có cái tánh nít mà hiểu kỳ, mình cũng muốn biết nó như thế nào. Thì như em thấy là thời đó thì phụ nữ không có pha trà nhiều bằng nam giới. Cái thời đó có vẻ là phân biệt lắm. Nhưng mà cái thưởng thức á, thì để cho cái người đàn ông mà ta thưởng thức. Nhưng mà cái cách pha trà thường thường là bề tôi, kêu bằng bề tôi, có nghĩa là những cái người mà phục tùng và phục vụ trong gia đình hoặc là trong cái thời phong kiến.
Thì nhưng mà mình thấy rằng cái người đó thế từ đời này theo người khác, thì nó hiểu rất là hiểu cái phong tục, nó hiểu từng chi tiết ở trong cái nhà nó phải làm cái gì, cái gì.
Đúng rồi. Nhưng mà cái thời đó khi mà em đã lớn lên chút xíu thì bà nội em thường thường uống trà, thì bà nội em uống bằng cái chén, chứ không có uống cái tách, uống bằng cái chén, mà cái chén đó bằng xanh. Mà bà nội em có một cái đặc biệt là uống trà bằng nước mưa. Nhưng mà lại sau một cái thời gian thì sau này khi mà giải phóng lên thì bà không uống bằng nước mưa nữa. Bà nói là ô nhiễm rồi có axit nhiều đủ thứ. Thì sau đó bà chuyển sang là uống trà bằng nước giếng. Mà cái nước giếng nó rất là khó uống. Nó lờ, nó rất là khó uống. Mà cả thời đó là giải phóng mở lên là chị biết rồi. Cái nước trong nước máy của mình là có bỏ cái mùi aloe vera nhiều quá. Thì không có uống được. Thì nó mất đi cái chất của cái trà, cái mùi vị của trà, một cái hương của trà. Thì sau đó bà mẹ nói là em là phải lấy nước từ nước giếng. Nước giếng rất là trong. Mà nước giếng phải múc lúc mà buổi sáng sớm, là tất cả các bụi bằm nó lắng sau cả một ngày mình múc đồ rồi đó. Thì buổi sáng sớm là bà lại cái đó mà múc cái nước giếng lên để lại nó cái bình đó, xong rồi mẹ đổ vô mẹ nấu nước trà cho bà nội uống. Nhưng mà cái thời đó thực sự rằng cũng rất là hơi là cái sự nghiêm khắc quá. Thì cái nước trà thì thường thường hồi đó bà nội em là phải như thế nào, mà cái thời đó là rất là khó khăn, không có nhiều như bây giờ là xài bằng ga, xài bằng điện, thời nó phải nấu bằng củi. Thì khi mà nấu nước sôi như vậy phải đổ trong một cái bình thủy. Cái bình thủy đó, thời đó đó. Rồi xong cái bình thủy đó mới đổ qua mà một cái bình trà. Rồi cái từ cái bình trà mới đổ ra nó cái chén trà. Rồi cái chén trà đó là vừa cái độ bao lâu thì là mình thưởng thức nó. Chứ không phải là uống liên rồi nó nóng của cái cuộn hồng không có được. Hay là nó nguôi quá cũng không có được. Mà nó vừa đủ để mà uống cái ngâm trà đó. Mà khi mà uống cái ngâm trà nó thì nó đi theo cái gì? Phải có cái gì mà đi theo để trước khi mà ăn cái trà, uống ăn trà. Cái món đồ nào để mà uống trà. Thường thường thì mình cứ nghĩ nói, ô, sáng ngày mai thức dậy, uống trà là một cái điều mà có thể là chứng minh được rằng là mình là một cái người là sành điệu, nên cái không phải, cái bụng đói không được uống trà, và bụng thật là no cũng không được uống trà. Đó là cái nguyên tắc của cái người đời xưa. Còn như mà về sau, về phía này rồi, các anh các chị thì đâu có thích lúc nào thì uống lúc đó. Cho nên cái ẩm thực của cái người Trung Hoa, thường thường người ta khi mà người ta vô ăn trong một cái quán ăn, thường thường người Trung Hoa người ta ăn là dầu mỡ rất là nhiều. Khi mà ăn xong là bắt buộc người ta uống một ly trà. Cho nên là cái ly trà đó không phải là cái ly trà mà để mà theo cái ăn và cái uống, nó không phải. Mà là cái ly trà đó là để cho nó
tẩy chất béo,
là nó làm cho cái thức ăn đó nó không có mà nó ự động lại trong cái người của mình. Như theo như em có hỏi về cái người Trung Hoa, nhưng mà không phải là cái điều đó là chính xác hay không, nhưng mà em nghĩ là như vậy. Nhưng mà trên cái nguyên tắc uống trà là thường thường ví dụ mình ăn xong là khoảng 30 phút, ít nhất là 30 phút cho tới 1 tiếng đồng hồ, bắt đầu mình nhai một miệng mứt gừng. Theo cái người Huệ của em là nhai một miệng mứt gừng. Thứ nhất là mứt gừng, gừng thì làm cho mình có nó ẩm cái bụng, hoặc là mình ăn những cái thức ăn mà nó mát quá, là hàng thì mình điều chỉnh lại. Rồi sau đó là vừa nó ạt đi những cái mùi tanh của gia vị, các thứ mà đồ seafood đó. Rồi sau đó mình mới uống thêm một ngụm nước trà. Đó là một cái điều rất là tốt. Theo cái của ông bà của xưa của mình là như vậy. Còn theo thời bây giờ thì chịu chết, coi như là thích cái nào thì uống cái nọ, thậm chí mà nước trà đá, chứ thời xưa không bao giờ uống nước trà đá. Kể cả tới tận thời điểm ngay bây giờ, em từ nhỏ tới lớn không bao giờ uống nước đá luôn. Thời đó chỉ
người Huế
không, người Huế là không bao giờ uống
người
nước
Trung
đá.
Không, vâng. Có nhiều lúc người ta nói là hồi xưa đó thì mỗi cái xóm nhà đó họ luân phiên nhau để mà nấu nước trà rồi cho những cái người trong xóm mà uống. Và cái cử chỉ mà nấu nước trà mà chia ra mỗi nhà đó thì cũng đó tạo cho cái sự thân mật và gần gũi trong xóm làng với nhau nữa. Thì về qua những cái mấy thời đại rồi thì bây giờ chúng ta không còn những cái tình xóm làng giống như hồi xưa nữa. Mình không có
kêu
những cái
tới, ngồi
kêu tới
hợp.
Dạ tụ họp để mà uống một trà rồi kể chuyện trong xóm, có chuyện này chuyện kia. Bây giờ thì có radio, có tivi hết rồi, chứ hồi xưa không có radio
làm sao tin tức dạ,
biết tin tức là biết tin bà kia xóm nào giờ dạ, bà Tám thì làm sao. Thì thưa quý vị, cũng đó là một cái cách mà hồi xưa mà chúng ta đã, những người mà thay phiên nhau để nấu nước trà để mà mời hàng xóm qua, là chúng ta không phải gần gũi nhưng mà chúng ta cũng biết những tin tức của nhau để mà thăm hỏi với nhau. Và đó là những cái trà mà trong đời sống của chúng ta. Rồi nếu nó mang con thắc mắc là trà trong giao tế, hồi xưa mình thì nói mấy ông cái đổ thừa là mình đi ăn
rượu.
Nhậu để mà mình làm ăn rồi mình làm affair chẳng hạn, thì cái cách mà giao tế mà nếu mà chúng ta dùng trà để giao tế thì gặp những cái gợi như người đó thì nó có thuận lợi hay không?
Dạ thưa chị, cũng như thưa tất cả quý thính giả, cái câu hỏi của chị em thấy cũng rất là hay. Tại vì thường thường người ta nói giao tế là trên bàn bia rượu thịt cá, còn cái vấn đề trà nước thì nó đâu có cái gì gọi là, nhưng mà tùy theo cái góc độ và tùy theo cái vấn đề để mà mình giao tiếp. Ví dụ như thường thường một cái người mà họ làm ăn trên cái vấn đề mà hơi nghiêng về những cái công trình hay những cái công việc nó mang tính chất là quan trọng, và những cái vấn đề mà nó mang tính chất là nó theo một cái văn hóa hay là một cái điều gì đó mà nó phải nói rằng là nó hơi nghiêng về cái vấn đề mà mỗi tuân thủ theo mỗi cái quy tắc. Là có những cái trường hợp đặc biệt ấy, thì thường thường người ta không nên giao tiếp bằng bia rượu mà người ta phải dùng bằng trà. Cái thứ nhất là khi mà đối tác mà đến để mà gặp một cái đối tác thì thường thường người ta mời trà là cái chính. Tại vì trà là nó biểu hiện tính cách của mỗi con người khi mà đối tác. Cái thứ hai nữa, người ta luôn luôn để cái đầu óc tỉnh táo để mà họ phản xét và suy nghĩ cho thật kỹ để khi mà hai bên có một sự ký kết với nhau. Đó là em nghĩ thôi. Còn cái vấn đề quý vị mà nghĩ như thế nào thì cái điều đó là tùy theo suy nghĩ và tùy theo một cái cách của mỗi người. Nhưng mà em thấy thường thường trong cái giao tiếp về cái business, những cái người làm những cái việc mà quan trọng để ký kết với nhau thì thường thường người ta dùng nước trà, không có dùng bia rượu.
Dạ vâng. Như vậy thì đầu óc người ta tỉnh táo, người ta sáng suốt và ta biết cái mà cái project mà mình đang cầm đấy, cái mình sắp ký đó là một cái chuyện nghĩa là hoàn toàn sáng suốt, chứ không phải là qua cái men rượu rồi vui quá ký cho
chữ
xong.
Lì nhị, lì nhị không thể là độ hố rồi, tại vì tôi không thể đương, không được. Với hơn nữa thì em không biết góc độ của mỗi nhìn, mỗi cái nhìn của mỗi người như thế nào, nhưng mà riêng em ví dụ như mà em có thể tới đó ký kết một cái gì, hoặc là mình giao lưu với một người nào, hoặc là mình ghé vào một cái người nào đó để họ mời mình đến nhà để ăn cái buổi tiệc, hay là cái những cái event, hay là những cái buổi mà sinh hoạt mang tính chất là thân thiết. Thì qua cái buổi mà giao tiếp thường thường thì em thấy một cái người mà họ đứng trước cái ngồi trên một cái bàn và mình ngồi trước người ta, mình thấy cái cách người ta pha chế trà và cái cách người ta mời trà, thì lúc đó mình mới đánh giá và mình biết được cái người đó là cái người như thế nào. Em thì nhận định được cái đó, còn tùy mỗi người như thế nào thì em không biết. Nhưng mà em có một cái đặc biệt là không biết uống trà, nhưng mà nhìn cái người pha trà và biết cái thưởng thức cái hương vị, cái mùi trà là mình biết cái người đó như thế nào. Ví dụ như là một người họ có thể là dùng cái loại trà đó để mà họ uống, thì mình biết cái tính cách của cái người đó. Và cái mùi thơm của cái nước trà thì mình biết được cái người đó họ như thế nào. Là em biết cái đó thôi. Còn cái vấn đề mà để mà thưởng thức nó theo một cái điều mà chính xác này, thì cái điều đó là mình là cái người không phải là uống trà và nghiền trà, thì mình không thể nào phân biệt được đó là một cái loại trà nó tinh tế như thế nào. Nhưng mà từ nhỏ em là chuyên pha trà và mình cũng là cái người mà biết về trà, cho nên là mình hiểu như vậy thôi. Cái mà đào màu của cái người pha trà và cái thần thái của cái người khi mà uống trà và cái khung cảnh của những cái người mà họ mang trong người của họ một cái điều gì đó để khi mà ngồi nơi cái khung cảnh đó, cái điều đó thì em là hiểu. Nhưng mà đều nói mà để uống mà sâu sắc về một cái ly trà nó ngon như thế nào á, thì thật sự em không hề biết, tại vì từ nhỏ tới lớn em chưa bao giờ uống trà. Và là có một cái điều duy nhất mà em khi mà em uống một cái ly trà đầu tiên mà em pha, thì bà nội em mới nói là uống còn ngon không, thì em mới nói là trà uống thì đắng nghẹt đắng chát, không có cái gì mà ngon hết, uống giống như là uống thuốc ngại thuốc bắc á, tại sao mà ngày nào cũng phải uống như vậy, khổ sở như vậy. Nhưng mà sau khi bà nội em nói rằng là đúng là con nít không có biết thưởng thức, để đợi một ngày nào đó khi nào con lớn rồi á, thì con mới biết là trà nó như thế nào. Thì em mới sau này á, có một lần á, thì em mới nói với bà nội em rằng là ủa, giờ tại sao cái trà này cái sạc á, khi mà mình đổ ra như vậy mà tại sao còn cái màu á, còn cái màu mà tại sao đem đổ như vậy là rất là tiếc á, tại sao không phải là đổ thêm nữa, đổ thêm nữa. Thì bà nội em nói là khi mà trà là mình uống là 3 lần thôi, đổ nước thôi, pha không được nhiều lần. Nhiều lần là không có tốt. Từ cái nhựa trong cái lá trà này, ra là không có tốt. Cho nên là uống tới đó rồi mới lấy cái vỏ trà nữa, mới đổ nó vô cái gốc cây á. Đổ nó để bọn cái cây. Và bà nội nói rằng là thời đó thì cái trà thì nó cũng quỷ lắm. Nó chứ đụng nó cũng có tiền mới uống, chứ con thời đó thì uống chè. Lá chè xanh thì nó rẻ hơn, thì người ta uống lá chè xanh. Chứ còn mà nó uống trà thì nó chất đụng nó cũng ít, rất là ít. Cho nên là mình không phải là lớn, lúc nào mình còn nhỏ quá, cho nên mình chưa biết cái thưởng thức. Nhưng mà sau đó có một lần thì em cũng lén uống một ngụm trà. Tại vì lúc đó hình như em bị đau bụng, thì bà nội mình nói là chắc ăn cái gì tầm bậy tầm bà, là thôi uống miếng trà đi cho ẩm cái bụng rồi hết. Thì em mình lén uống miếng trà, Cái coi em mới nói rằng ồ, uống thuốc khỏe hơn, cái mà uống trà là đắng quá, không có được. Cái xong rồi bà nội nói là ngầm cái miếng trà vào trong miệng nó đắng, nhưng mà nhắm mắt lại từ từ thì để lại cái vị ngọt nằm nó cái cổ á. Nó kia là bà nói tự nhiên là uống siro gì đó, tự nhiên em cũng nghe lời cũng ngầm như vậy, nhưng mà em thấy là đúng là như vậy. Hằng có một cái vị rất là ngọt sau khi đặng rồi, có một cái vị rất ngọt để nằm nó cái cổ. Đó là lần đầu tiên là em bị thưởng thức bị thưởng thức về trà. Còn về sau này hầu như là em ít uống, tại vì cái người phụ nữ của mình khi mà uống trà là thường là rắn nó bị đổi màu, bị hư, cho nên đó là mình sợ. Là thứ nhất, thứ hai là khi mình uống trà mà mình không bị cách hoặc là mình không có đúng á, thì có thể dẫn đến là vấn đề là bị mất ngủ. Cho nên em rất là sợ. Cho nên từ cái chỗ đó là không có uống trà. Chứ không phải là mình sợ hoặc là mình không thích uống, không phải. Mà mình cảm thấy mình chưa có đủ cái lúc và thời điểm để mà mình thưởng thức và theo cái kiểu mà pha trà và uống trà theo một cái cách là đúng. Cho nên năm ra mình không có uống.
Nhưng mà bây giờ thì Nam Anh nghe là những cái trà xanh chẳng hạn thì nó giúp cho cơ thể của chúng ta chống được nhiều bệnh nữa. Bây giờ cái khoa học cũng có nhiều cái khoa học đã chứng minh như vậy. Thì trà nó cũng đem lại trong cái khoa học của chúng ta, trong cái đời sống của chúng ta có thể là một cái sự tốt, chứ không phải là mất ngủ hay là khi mà
thì uống nó phải đúng cách nó mới được.
Dạ, mình thấy rằng là hình như trà nó đem lại cho tâm hồn nó thanh tịnh hơn. Tại vì rượu bia sẽ làm cho chúng ta mờ, chúng ta không có, nhiều khi say quá không biết ngày hôm qua chúng ta làm gì, nói gì nữa kìa. Nhưng mà trà thì khi mà uống vô mà giống như mình đã có những cái lúc mà cái thời gian mình ngậm là rồi mình nuốt xuống rồi mình từ
đắng mà vị ngọt.
Mình đã cảm thấy được cái vị ngọt á, thì có một cái thời gian nó để cho cái tâm hồn của chúng ta nó lắng xuống từ từ.
Chị lạc mà.
Để mà tìm được, nghĩa là những cái kêu là những cái ý thanh tao chẳng hạn, chứ tâm hồn mình nó sạch sẽ nó và nó hướng tới, nghĩa là hướng tới mình cái gì nó tịnh tâm hơn là những cái lúc mà nó em, đầu óc với chúng ta bị chán chán rồi.
Em hiểu cái ý của chị nói, cũng giống như tất cả các mạng lưới xã hội, giống như mình có thể coi trên internet và tất cả các nơi thì người ta có thể nói bất cứ tất cả những cái gì mà về trà rượu hay là tất cả những cái điều gì là đều phổ biến, mà cái điều đó ai cũng biết hết. Nhưng mà nếu mà nói về cái thời mà để mình quay lại ngược về thời gian á, thì em chỉ biết trên cái vấn đề là cái thời xa xưa thôi, mình nói theo cái kiểu của Việt Nam. Còn mà nếu mà nói theo là của Nhật Bản thì hay là Trung Quốc hay là các nước, cái cách họ ăn họ uống như thế nào á, thì cái điều đó là mình thấy là nó đã trải dài trên tất cả các mạng xã hội. Em chỉ nói trên cái vấn đề là cái thời đó và những cái điều mà mình hiểu biết. Cái cuối cùng á, thì em thấy rằng á, là trà là một cái loại nước vừa giải khát mà vừa là một cái sự luyện tập nâng cao cái văn hóa của cái người Á Đông, nhất là cái người về Việt Nam của mình. Thường thường những bậc tiền bối lớn tuổi khi uống trà là họ luôn luôn có một tâm trạng rất là tĩnh lặng, có thể là ngồi ngoài sân vườn, có thể là ngồi ngay một cái phòng rất là yên tĩnh, và có thể là giao lưu trong một cái hội họa và cái đôi bàn tri kỷ của những người tiền bối đi trước. Theo cái khung cảnh đó thì em cũng nhận định ra được rằng là cái thời đó theo một cái truyền thống và cái sự táo nhã của mỗi người phá chế và cái cách họ thưởng thức như thế nào, đó là cái cách nhìn của em lúc em còn nhỏ. Còn mà sau này về lớn lên rồi thì xã hội văn minh, có người nào phát triển thì mình cũng có thể rằng là uống một cách như thế nào theo cái sự thoải mái của mình và phá chế, và có bây giờ có thêm là những cái hương vị nó nằm trong trà nữa. Thì như em thấy đó là cái sở thích của mỗi người và mỗi cái văn hóa các nước nó khác nhau. Nhưng mà cái cuối cùng em vẫn thấy nếu giữ lại được cái bản sắc đúng theo cái nghĩa uống trà của người Việt Nam của mình á, thì giống như là một sự luyện tập, một sự khổ luyện về cái văn hóa cũng như về cá tính của mỗi con người. Tại vì khi mà mình thưởng thức nó là cái tâm trạng của mình, cái tâm tư của mình nó luôn luôn rất là tao nhã và nó rất là bình thản, giống như mà một cái ly nước trà nó vừa đủ để mà người ta uống, nó vừa đắng và nó vừa ngọt. Em nghĩ là như vậy.
Bởi vậy nếu như người mà xưa đó họ khi mà uống trà họ có những cái bộ tách trà riêng.
Dạ. Yeah. Chính xác.
Nghĩa là họ chỉ dùng cái trà đó để mà uống trà thôi, chứ không phải là như mình cứ pha cái ly nào cũng được, cứ lúc nào cũng được hết, không có, nghĩa là không có cái sự cái trân trọng của cái cách mà mình uống trà.
À, có một điều em nhớ trong một cái cuốn kinh sách nào đó, em nhớ rất là lâu, em có đọc qua một lần, thì em thấy một cái nội dung thì rất là ngắn gọn. Có một người thì có một cái bình trà, nhưng mà cái bình trà là mỗi lần mà hai người ngồi uống với nhau thì cái ông này ông mới nói là thôi cái bình trà này ông để nhà tôi luôn đi, uống đi, chứ cầm đi cầm về nó mất công quá, tự nhiên khi không rồi sáng nào cũng đem cái bình trà qua, thôi để nhà tôi rồi sáng ông qua rồi làm luôn. Ông kia không chịu, ông nói không, tôi phải đem về. Mà ông này có năng nỉ mua cũng không bán, cứ đem về, khi nào mà uống cứ đem bình trà qua. Hai người tri kỷ mà ôi dạ uống rất là hàn huyên, rất là vui vẻ. Thì có một bữa hôm là cái ông bàn có cái bình trà thì ông sắp chết, thì ông này mới nói đó, cái cuối cùng là coi như là nhân duyên, cái bình trà nó cũng thuộc về ông. Ông nghĩ trong bụng ông vậy, thì ông bàn này ông mới nói ra trong cuộc đời của ông là ông mang cái bình trà đi khắp nơi, nhưng mà ông không có một cái người đụng bàn tri kỷ để mà thưởng thức cái bình trà này. Nhưng mà trong đời ông đã gặp được rồi, thì đó là một cái điều rất là hạnh phúc. Nhưng mà cái cuộc sống ngắn ngủi, ông phải rời xa, thì ông sẽ tặng cái bình trà là lại cho ông này. Ông này mừng quá, mừng đến nỗi mà là má cháy, để cho ông đi lụm lo hết từ A tới Z, coi như là nghĩ đó là một cái bảo vật rồi, không thể nào mà mua được, mà cũng không thể nào mà thay đổi được cái bình thứ hai. Thì cái ông này thì khi mà lo ông này má dây xong xuôi hết trơn rồi, thì có một bữa cái ông sáng ngủ dậy, ông bình yên rồi, ông nói chà, giờ chữ là mình thưởng thức một mình là mình rất là thoải mái, câu mong ước thảy. Cái ông uống ngày đầu tiên thì ông thấy như vậy, uống ngày thứ hai ông thấy như vậy, ngày thứ ba cái ông là ủa, chắc là ông đang đổi cái bình rồi sao, tại sao cái bình trà lúc đó mình uống rất là ngon mà tại sao bây giờ cái bình trà uống nó không còn ngon như hồi trước đấy nữa. Thì ra trong cái cuộc sống, đôi khi cái bảo vật đó nó không phải là cái giá trị nó quan trọng, mà cái giá trị của đối phương và mình là một cái mối thâm giao, là một tri kỷ, để khi mà mình cùng nhau để mà mình thưởng thức cái món trà đó, hay là mình cùng nhau để mình chia sẻ về cái điều gì đó, thấu hiểu nhau trong cái cuộc sống, thì đó là một cái điều rất là thú vị. Chứ không phải là vấn đề là cái bình nó ngon hay là trà nó ngon. Cuối cùng cái người đó mới cầm một cái bình sáng xuống đất, sáng bể cái bình đất luôn. Ông ấy nói rằng trên đời này không có cái gì quý giá bằng gặp được tri kỷ.
Wow. Vâng, thưa quý vị, cái chuyện có rất là hay, thưa quý vị. Giờ nếu mà
em chỉ đọc sơ có thôi, nên em không, em nhưng mà ra lược lại theo suy nghĩ của em.
Hiền Lương nghĩa là nói rất là hay, thưa quý vị. Đúng rồi, bây giờ chúng ta dù cho có trà ngon, có bình đẹp chẳng hạn, nhưng mà chúng ta thiếu tri kỷ thì
chính xác.
Thì làm sao chúng ta thưởng thức được cái ngon, cái đẹp được, phải không thưa quý vị? Bây giờ thì hết chưa? Bây giờ thì chúng ta, bây giờ trước khi mà chia tay thì không biết Hiền Lương còn gì chia sẻ nữa không? Tại vì Hiền Lương nói chuyện rất là hay, là chắc là quý vị đang nghe, quý vị cũng đang mê đắm, không muốn chia tay.
Bất cứ cái cuộc vui nào nó cũng đến lúc cũng phải chia tay, mỗi người mỗi ngã, mỗi người đi về một cái hướng đi riêng của mỗi người.
Ôi cha, làm đau là, buồn.
Đó là cái nhận định của cái lẽ sống. Nhưng mà theo em nghĩ thì bất cứ một cái điều gì mà mình sống trong cái quá khứ hay là cái hiện tại, đôi khi mình lâu lâu mình phải nhớ đến nó như một tách trà, để nhớ về một người bạn hiền, nhớ về một cái người cha, người mẹ, nhớ ông, nhớ bà, nhớ những cái người quá cổ đã từng để cho mình nhìn thấy cái cách uống trà và cái cách mình pha trà và cái cách mình mời trà cho những người đó, nó đồng lại trong mình những cái điều mà yêu thương và những cái điều mà mình cần nên học hỏi và luôn luôn giữ lại cái bản sắc của cái văn hóa của người Ả Đông, nhất là cái người Việt Nam của mình.
Tại vì Hiền Lương nói hồi trước là Nam Anh không có được hân hạnh được pha trà, và Nam Anh toàn là bằng ngõi pha trà xong rồi mỗi bữa sáng pha xong rồi bỏ trong một cái
chậu.
À, cái chậu rồi có cái nắp đậy là để cái bình trà lúc nào cũng ấm, ấm lên, để khi mình uống thì mình lấy cái bình trà đó đổ ra uống.
Cái đó là gọi là làm biển. Không được, no, không được.
Để cho mình uống thôi.
Cả ngày luôn phải không?
Dạ, còn ông ngoại là uống trà riêng. Nhưng mà người Huế là lúc nào cũng uống trà hết, thưa quý vị không biết. Ở trong nhà giống như lúc nào cũng phải uống một cái gì nóng, chứ không có bao giờ uống lạnh. Thì mỗi lần pha trà thì cho tụi mình uống thôi, chứ còn ông ngoại thì phải làm kiểu khác. Bữa ông ngoại có giờ uống chứ không phải uống lúc nào cũng giống như mình. Đó là những cái kỷ niệm mà lúc còn thơ mình nhớ là mình cũng được uống trà, nhưng mà uống trà giống như là Hiền Lương nói là chỉ là chè thôi, chứ không phải là trà mà những cái trà mà tinh tế, phải nấu bằng nước mưa hay là nấu bằng những cái kêu là phải nghĩ là có một
nước
cái xương. Thời gian nước xương để mà nấu được cái để cho có cái hương vị, nghĩa là cái hương vị tinh tế của trà.
Em thấy giống như trong trà là nhiều khi mình uống trà nó cũng giống như là một cái sự luyện tập về cái thần thái và cái tâm của mình. Nó nhìn nó rất là bình thường, nhưng mà đôi khi nó không phải vậy đâu. Chị phải thao tác từ cái bình, cái chén và cái trà như thế nào nó mới đủ cái độ nở của nó. Khi mình pha cái nước vào thì nó ra liền cái màu sắc liền, cho nên và là cái màu của nó là nó phải tươi, chứ không phải là cái màu nó bị ê, có nghĩa là giống như nó bị cái lá trà nó bị ê đi. Em không có uống trà được, nhưng mà những cái đó em không biết lý do tại sao em tinh tế như vậy, là tại vì do cái thời đó bà nội em quá khó, quá sức khó. Cho nên cái cách mà mình pha như thế nào và mình rót như thế nào và mình để cho cái điều mà vừa ý như thế nào, cái điều đó là nó cũng những cái thao tác nó cũng rất là khó. Nhưng mà chưa có cơ hội để em biết dùng và thưởng thức trà, nhưng mà trong tương lai có thể là em sẽ cố gắng để mà tập luyện cái thưởng thức trà. Thì ở đây cũng tiết lộ cho chị biết, em có một bộ sưu tập về bình trà và tách trà. Nhưng mà cái bộ sưu tập của em là có hai loại. Một loại là tất cả các bình trà, và một loại là 12 bộ tách trà.
Wow.
12 bộ đó là biểu tượng cho 12 tháng trong một năm. Vào mùa xuân thì mình dùng cái bình như thế nào, và cái trà nó ra làm sao, rồi cái mùa hè như thế nào, mùa đông là như thế nào, mùa thu như thế nào. Thì nó có một cái ví dụ như là khi người ta đến thì mình đưa cái bộ nó ra, thì cái thời tiết và cái khung cảnh thì nó phù hợp từ cái màu sắc cho đến cái vấn đề mà để mình thưởng thức. Thì cái đó em tự suy nghĩ và nghiên cứu nó ra về cái đó. Nhưng mà để nâng cao cái điều mà mình hiểu biết sử dụng nó, để mà uống cách như thế nào, để phân biệt được cái đồ ngon, đồ dở hay như thế nào, cái điều đó chắc đang còn tập luyện. Để một lúc nào đó mình thêm cỡ khoảng 65 tuổi bắt đầu mình nó thưởng thức cái đó. Chứ còn bây giờ mình còn trẻ quá, mình không nên sử dụng cái đó, thành nhìn thẳng anh già quá đi, không có được.
Vâng, thưa quý vị có nghe không, người chưa có thưởng thức trà, nhưng chưa có thưởng thức trà, nhưng mà biết cách là uống trà phải uống theo mùa, và những cái dụng cụ để mình tiếp cận với cái ly trà,
nó, cái màu sắc,
màu sắc như thế nào thì...
và cái hương vị của nó. Ví dụ như là mùa hè thì nó có mang tính chất thanh nhiệt, thì mình sử dụng cái loại trà như thế nào, cái mùi như thế nào, để khi mình uống vào trong con người mình nó mát, nó giảm đi cái nhiệt. Còn mùa đông thì nó hơi đậm chút xíu, thì cái
lạnh, bớt lạnh,
nó nhiều
giữ
cái
ấm, nó giữ ấm thì chúng ta lâu chẳng hạn,
nó bớt hàng. Thì nói chung là cái đó thì mình không có giỏi, nhưng mà mình cố gắng thì mình theo cái suy nghĩ của mình, cái từ nhỏ mình hiểu biết được chút xíu thì mình nghiên cứu chút xíu thì mình có thể là như vậy. Rồi cái khung cảnh khi mà trong một cái phòng, mình ở bên này thì chắc không có quang cảnh nhà lá nhà tránh như ở Việt Nam, nhưng trong một cái phòng có thể là khi mà mình thưởng thức nó theo cái tĩnh mạc hay là như thế nào, thì do mình là cái người làm cái bối cảnh trong đó. Rồi khi mà ngồi như thế nào, thần thái như thế nào, rồi mình set up cái bàn, cái ghế hay là cái gối hay là cái chầu, cái thau, tất cả mọi thứ là nó phải theo phù hợp theo cái thời điểm đó và cái cách giao lưu giữa mình và một cái người uống trà. Em cũng rất là thích cái đó.
Vâng, cảm ơn quý vị. Chúng ta hôm nay được nghe Hiền Lương đã dẫn dắt chúng ta cách vừa cách uống trà, vừa cách pha trà, rồi cái khung cảnh để mà thưởng thức nữa, và những cái kêu là cái bình trà. Và thưa quý vị, thì làm cho chắc quý vị cũng tự nhiên sẽ có một cái ý niệm là nếu chúng ta thưởng thức trà thì chúng ta phải chọn cái khung cảnh nào, phải không thưa quý vị? Và trước khi chia tay thì còn gì mà Hiền Lương muốn gửi gắm qua cái chương trình trà đặc biệt năm nay, anh thấy rất là thú vị này. Thưa Hiền Lương.
Dạ thưa chị, cũng như thưa tất cả quý thính giả, thời hạn thì cũng đã nhất định, mình cũng không có nói được nhiều, tại vì tất cả các mạng lưới xã hội đều, tất cả những cái thông tin là chúng ta ai cũng đều biết. Em chỉ nói trên cái vấn đề là từ nhỏ nhận định của mình theo cái cách riêng của mình nhìn nhận nó, là tất cả chúng ta ai cũng sẽ đi qua một cái thời quá khứ cũng như cái hiện tại. Nhưng đến một cái lúc nào đó, chúng ta muốn trở thành một cái người tĩnh lặng và nhìn lại một cái điều gì đó trong lúc mà mình khó khăn, những cái niềm vui hay những cái nỗi buồn. Quý vị không tin thì cứ làm thử. Tự mình làm ra một cái bàn trà, từ pha chế, từ cái cách làm, từ tất cả các thứ mà set up trở thành một cái chén trà. Quý vị thưởng thức nó thì quý vị sẽ thấy được một cái điều rất là thú vị. Và đó là một cái điều mà chúng ta không bao giờ và không ai có thể biết được rằng là thì ra trà là một cái điều rất là thú vị mà mời tất cả quý vị nên thưởng thức. Cái điều đó, đó sẽ là câu trả lời cho quý vị.
Dạ vâng. Và khi đó quý vị sẽ tìm ra được thêm một cái hạnh phúc nữa.
Chắc chắn là như vậy. Tại vì khi mà mình rót trà và mình làm ra thành một cái chén trà, đó là một sự luyện tập của mình. Lúc đó cái tâm trạng của mình là rất là bình tĩnh, bình lặng. Cho nên có nhiều người nói, thôi, không uống trà đâu, rót đá cho tôi ly nước, tôi đi liền. Còn một cái người thì thong thả, thư thải, chậm rãi, từ từ ngồi xuống, yên tĩnh, hấp một chén trà. Những cái mùi vị khói nó bay lên, cái mùi thơm của trà nó như thế nào, thì đó là do một cái tính cách và cái đời sống của mỗi con người và mỗi cái văn hóa khác nhau.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình hôm nay. Cảm ơn Hiền Lương đã đem đến cho chúng ta một chương trình rất là, thể nói rất là thú vị và phong phú. Và qua chương trình này thì chúng ta tìm được, mình thấy rằng tìm được thêm một cái tập tục khác mà chúng ta có thể làm cho cái đời mình nó thêm thăng hoa. Xin kính chào tạm biệt quý vị, kính chào Hiền Lương và xin hẹn trong kỳ phát thanh tới.
Dạ, nhân đây cũng xin chào thằng chị cũng như xin chào tất cả quý thính giả. Luôn luôn mỗi buổi sáng khi mình thức giấc, cũng mình nên dùng một chén trà để cho nó ấm bụng.